Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai thầy. Các điều đó thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe thầy bảo, thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn thầy. Bây giờ, thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
Đừng sợ, hãy mở rộng cửa đón Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị của chúng ta đã mở đầu triều đại giáo hoàng của mình bằng một sứ điệp gửi cho thế giới với những lời lẽ như vậy. Và ít là một lần tôi đã thưa với anh chị em và các bạn câu nói danh tiếng đó. Nghe có vẻ đơn sơ đó. Bản thân tôi lúc đầu tôi không có để ý đến câu nói này lắm đâu. Nhưng mà càng ngày càng sống ở trong hội thánh thì mình càng khám phá ra cái lời đó nó thâm thúy. Tôi tưởng rằng Đức Giáo Hoàng phải có một kinh nghiệm thiêng liêng rất phong phú trong đời sống cá nhân, đồng thời với tư cách là linh mục, rồi làm giám mục, rồi làm hồng y ở trong giáo hội Ba Lan. Chắc là Ngài phải có cái kinh nghiệm về giáo hội rất phong phú, cho nên vừa lên ngôi giáo hoàng là lập tức nói ngay cái câu đó: đừng sợ. Anh chị em và các bạn cũng đừng nghe thoáng qua. Tối hôm nay chẳng hạn nữa, ta bắt tay lên trán ta nghĩ lại xem có đúng không. Anh chị em cứ nghĩ đi, rồi xem có phải là cả cuộc đời của mình lúc nào nó cũng bị nhận chìm trong sợ hãi. Sợ đủ thứ, mà cái sợ lớn nhất là sợ chết. Đôi lúc thì mình cũng chán đời quá, cho nên là bảo thôi ra chết đi cho nó rảnh. Nhưng mà giả như lúc đấy mà có ai đến giết thì cũng hơi ớn. Và khi nói đến sợ hãi thì ta cũng đừng chỉ tưởng đến cái sợ bạo lực, sợ lao tù, sợ súng ống đâu, mà nó còn là sợ cái ác ngay trong lòng mình này. Bản thân mỗi một người sẽ cảm nhận cái điều đó thôi. Và cả giáo hội cũng vậy. Giáo hội thường xuyên sống trong sợ hãi. Mà bởi vì chúng ta sợ hãi, cho nên ta không đi tìm sự bình an của Chúa đâu. Chúa Giêsu nói rằng: Thầy để lại bình an cho các con, và Thầy ban bình an không như thế gian ban tặng. Chúa nói vậy đó. Nhưng mà trong thực tế thì mình lại đi tìm cái sự bình an và an ninh của thế gian, chứ mình không đi tìm sự bình an của Chúa đâu. Thì dấu hiệu rõ nhất đó là ta hay thỏa hiệp với quyền lực. Cái cơn cám dỗ của mỗi một người cũng như của giáo hội là luôn luôn tìm cách thỏa hiệp với quyền lực, thỏa hiệp với những người có quyền thế, những người giàu có, những người có của cải. Cơn cám dỗ nghiêm trường. Và đọc lại lịch sử giáo hội đi, rồi các bạn sẽ thấy ngay từ những thế kỷ đầu tiên, khi mà được đế quốc Roma nhìn nhận như là quốc giáo đó, thì giáo hội của mình đã như thể nên một với đế quốc. Đến nỗi ngay cả thánh Augustino, khi mà quân Man Di nó xâm lăng đế quốc Roma, thì ngài đã thốt lên: tôi thế là hết rồi, đế quốc mà nó tan thì giáo hội cũng tiêu luôn, mình nên một với nó. Ở thời Trung Cổ cũng vậy đó, giáo hội như thể đồng hóa nên một với thế quyền lúc bấy giờ và cả ngày hôm nay nữa các bạn. Tuần vừa rồi có một anh bạn nói với tôi về một bài báo tôi chưa có đọc, và Hội báo người ta lật lại cái hồ sơ tại Liên Xô cũ, hóa ra những ông đầu trốc của giáo hội chính thống là làm việc cho KGB, cho mật vụ. Và ở một số nước khác cũng như vậy. Anh bạn đã hỏi tôi là anh có tin không? Tôi bảo nếu mà người ta chứng minh bằng hồ sơ lịch sử thì thôi, còn gì nữa, tin thì còn gì nữa. Và cùng với cái sự xác nhận như thế thì nó lại là một lần nữa để cho mình thấy là giáo hội tìm cách thỏa hiệp với quyền lực để mà sống thôi. Thế rồi tôi trộm nghĩ là không biết là mai sau này người ta lật lại cái hồ sơ lịch sử của Việt Nam thì nó ra làm sao. Dấu hiệu rõ nhất là chúng ta không đi tìm sự bình an của Chúa mà là bình an của thế gian, tức là mình tìm cách thỏa hiệp. Và khi mà mình đã thỏa hiệp rồi đó, thì làm sao mình có khả năng để thi hành cái chức năng ngôn sứ? Làm sao mà mình dám nói đến cái tiếng nói của chân lý? Bởi vì mình đã đồng hóa với nó rồi mà, đồng hóa với quyền lực rồi mà. Cái điều này thì chính thượng phụ Alexei của giáo hội chính thống Liên Xô cũ nhìn nhận rõ ràng, văn bản tử tế. Tức là Ngài nói rằng, quả thật chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi phạm tội nói dối, phạm tội đồng lõa, phạm tội thỏa hiệp. Mình nhìn nhận rõ. Và nơi bản thân chúng ta cũng vậy. Anh chị em và các bạn cứ nhìn lại lòng mình mà coi. Khi mà mình đã thỏa hiệp với xác thịt, với tiền bạc, với danh vọng địa vị chẳng hạn, thì tiếng nói chân lý ở trong ta rất yếu ớt. Cho dẫu mà mình có phải xua nịnh, có phải luồn cúi, có phải quỵ lụy gian dối, mình vẫn làm như thường. Bởi vì tiếng nói chân lý ở trong mình nó đã yếu lắm rồi. Thế cho nên những gì mà tôi gợi ý suy nghĩ với anh chị em vừa rồi đó, nó chỉ là một cách để do tìm lại cái cõi lòng của mình và cái nhịp sống của hội thánh. Mình phải chân thành và khiêm tốn mà nhìn nhận cái điều đó. Và khi mà mình nhận diện tâm hồn của mình cũng như của hội thánh rồi đó, mình sẽ thấy là các tông đồ ngày xưa gần gũi ghê. Cái tâm trạng của các tông đồ lúc bấy giờ cũng là của chúng ta thôi. Và khi ấy mình mới thấy được cái hướng mở của Chúa Giê-xu nó thiết thân với mình. Chứ nếu không thì những gì Chúa Giê-xu nói hôm nay nó sẽ rất là xa lạ với chúng ta. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Sợ hãi là cái tâm trạng tất yếu của các tông đồ lúc bấy giờ. Bởi vì Chúa Giê-xu nói những lời này trong bữa tiệc ly, và cái cuộc thương khó tử nạn của Chúa nó ở trước mắt. Mỗi giây phút nó lại xích lại gần hơn một chút. Nếu mà nỗi sợ lớn nhất trong đời con người ta là sợ chết, thì cái nỗi sợ ấy nó đang xâm lấn tâm hồn các tông đồ lúc này đấy. Thầy của mình sắp chết, và cả mình nữa cũng sẽ bị liên lụy vào cái chết đấy. Ai mà không sợ? Thế rồi, khi mà anh chị em đọc tin mừng, đừng có quên cái điều này. Là tin mừng không có chỉ ghi lại lời Chúa Giê-xu, mà tin mừng luôn luôn phản ánh cái nhịp sống của hội thánh. Sau khi Chúa Giê-xu về trời cả 30-40 năm, sách tin mừng đầu tiên mới xuất hiện. Và sách tin mừng của Gioan thì phải đợi 6-70 năm mới xuất hiện. Thế thì trong 6-70 năm đó giáo hội làm cái gì? Sống thôi. Thế cho nên khi biết tin mừng thì tin mừng ấy nó phản ánh cái nhịp sống của hội thánh. Và vì vậy, cái nỗi sợ hãi ở đây là nỗi sợ hãi của hội thánh trong một giai đoạn của năm 90, năm 100, tức là đang bị đế quốc Roma nó bắt bớ và bách hại. Lao tù, chết chóc, đau khổ, đang đe dọa. Ai mà không sợ? Nhưng mà chính lúc ấy, thì Chúa Giê-xu lại kêu gọi, lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Thế thì thử hỏi là khi Chúa Giê-xu kêu gọi như vậy, Ngài lấy cái gì để giúp cho người ta vượt qua cái nỗi sợ hãi? Chúa Giê-xu chỉ đoan quyết có mỗi một điều, là cùng với việc Ngài ra đi thì Ngài sẽ ban Thánh Thần xuống. Có vậy. Thánh Thần là một đấng vô hình như gió vậy, như hơi thở, nhưng mà cũng giống như linh hồn vô hình mà lại làm linh hoạt cả cái thân xác hữu hình chúng ta. Thì Thánh Thần cũng là linh hồn của giáo hội, làm linh hoạt cả giáo hội, làm nên sức mạnh và sự sống cho giáo hội. Thánh Thần ấy sẽ dẫn đưa các tông đồ và giáo hội nắm được cái tinh túy trong giáo huấn của Chúa Giêsu, để rồi biết thích nghi với những thời đại thay đổi. Ở chỗ này bài đọc thứ nhất rất hay, nhưng mà tôi không dám khai triển nhiều làm mất thì giờ anh chị em. Và hơn nữa, Thánh Thần còn ban sức mạnh, bởi vì kinh nghiệm cho ta thấy là có những điều mình thấy tốt nhưng mà mình không dám sống. Thì ở đây Thánh Thần ban cho mình sức mạnh để mình dám đặt bước chân của mình vào dấu chân Chúa Giêsu. Và chính cái lúc mà chúng ta có được sức mạnh của Thánh Thần để đặt bàn chân mình vào dấu chân Chúa đó, thì lúc ấy ta cảm nhận được một sự bình an. Và bình an ở đây nó không còn là bình an của thế gian, mà là bình an của Chúa. Bình an của Chúa có nghĩa là bình an của Hài Nhi Giê-xu sinh ra, thiên thần hát bình an, nhưng mà dưới đất thì bà mẹ ôm con chạy trốn. Bình an của Chúa tức là bình an của Đấng mà sắp đi vào cuộc thương khó, nhưng lại nói với môn đệ: Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Bình an của Chúa là bình an của Đấng sống lại từ cõi chết, hiện đến ban bình an cho môn đệ, nhưng mà lại đưa tay cho các ông xem cái dấu đinh ở trên tay và dấu ở tại cạnh sườn mình. Nghĩa là làm sao? Nhưng mà nếu thực sự mình bước theo Chúa Giêsu thì kinh nghiệm sẽ cho mình cảm nhận được cái bình an và cái niềm vui đấy. Và mỗi một người sẽ chỉ cảm nhận được khi mà mình cố gắng sống như vậy thôi. Cái tuần vừa rồi tôi đọc cái báo Người Đưa Tin UNESCO. Ở phần trao đổi thư tín, tôi thấy có một phụ nữ, tôi viết cho tờ báo những lời lẽ rất hay, xin đọc thử để anh chị em và các bạn nghe. Bà viết thế này: Tôi là mẹ của 5 người con và bà của 13 đứa cháu. Tôi mong mỏi tờ báo giúp đỡ làm cho thanh niên ngày nay cảm thấy cuộc đời đáng sống. Bà này là người Pháp. Trong cuốn La Paix du Héros et du Saint, tôi xin tạm dịch là Tiếng Gọi của các Vĩ Nhân và các Thánh, nhà triết học Pháp Henri Bergson đã nhấn mạnh đến vai trò soi sáng của những con người kiệt xuất mà sự nghiệp và phẩm chất đã cống hiến cho bước đi quanh co của các dân tộc đi tới tình hữu ái toàn cầu. Thế thì tại sao quý báo lại không thỉnh thoảng dành một số cho những nhân vật như là Pasteur, Marie Curie, Nelson Mandela hoặc là Janusz Korczak và nhiều người khác, như họ ở mọi lục địa và thuộc mọi nền văn minh, như quý báo đã từng làm đối với Gandhi và thuyết bất bạo động. Rồi bà viết tiếp: Thanh niên ngày nay cần xem và nghe một cái gì khác với những lời ngợi ca bạo lực, tiền bạc và thành công vật chất. Họ cần khám phá ra ý nghĩa của niềm vui qua nỗ lực bền bỉ. Và như nhà văn Pháp Michel Serre mới nói gần đây, thanh niên cần thực hiện một mức độ khổ hạnh nhất định nào đó nhằm thực hiện một cái gì giá trị, một cuộc sống có ý nghĩa, nguồn gốc của niềm hạnh phúc chân chính. Sao các bạn trẻ nghĩ sao? Tôi thấy có lẽ các bạn nên cắt cái câu này để trong tủ, thỉnh thoảng đọc lại. Còn các bà mẹ thì chắc nên đọc lại cái câu này cho con cái nhà nó nghe. Tôi không biết là bà này có phải người Công giáo, nhưng mà quả là tinh thần rất gần Chúa Giêsu. Và những nhân vật mà bà nói tới, Henri Bergson các bạn biết đấy, một triết gia không phải Công giáo nhưng mà rất mến Công giáo. Thì sự bình an là niềm vui của thế gian nó chóng qua. Và ngay ở trên bình diện tâm lý tự nhiên, người phụ nữ này đã nói với các bạn trẻ phải nỗ lực thực hiện trong đời mình một giá trị, như Gandhi, như Nelson Mandela, như Marie Curie, có một cái giá trị cao cả. Và khi thực hiện một giá trị như vậy, nó bắt mình phải khổ hạnh, nhưng mà trong đó mình sẽ cảm nhận niềm vui lớn nhất, cuộc đời đáng sống. Và đối với chúng ta, thì chẳng có giá trị và mẫu mực nào cho bằng Chúa Giêsu Kitô. Cho nên cất bước theo Chúa Giêsu, ở trong đó nó có những khổ hạnh và hy sinh, nhưng mà đồng thời ta sẽ cảm nhận được cái lời Chúa Giêsu nói: Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thưa anh chị em và các bạn, đừng sợ, tôi cũng sợ vô cùng. Có lần một người giáo dân hỏi tôi: Thế cha đứng cha giảng, cha nói có sợ không? Có sợ quá đi thế. Ai mà chả sợ. Nhưng mà có Chúa ở bên cạnh chúng ta, cho nên Chúa bảo là đừng sợ. Sống ngay thẳng trong một xã hội gian dối, sống chân chính trong những lừa đảo, sống tha thứ giữa những hận thù, toàn là thiệt thòi thôi, và ai mà cũng sợ. Thế nhưng mà Chúa Giêsu nói đừng sợ, và Ngài ban thánh thần của Ngài để làm nên cái sức mạnh từ bên trong cho chúng ta có thể đặt bàn chân đời mình vào dấu chân Chúa, và nơi ấy ta cảm nhận được cái sự bình an còn tồn tại mãi. Ước gì cái lời tuyên xưng đức tin của chúng ta thực sự được nói lên từ đáy lòng để làm nên cái sự gắn bó của mình với Chúa Giêsu. Và nhờ sự gắn bó ấy, mình chia sẻ cái mầu nhiệm thập giá, nhưng cũng là mầu nhiệm bình an và niềm vui của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Xin cảm ơn chị em.